ของชื่อพิจารณ์โมกิปันcùng toàn thể nghiệp vị chư ni chúng cùng toàn thể phật tử. Hôm nay chúng ta cũng tiếp tục làm việc với cái chương trình của chư ni an cư kiết hạ tại tỉnh xá Ngọc Phương. Và hôm nay làm việc thì cũng như lần trước tôi đã về đây cũng chỉ là nhắc nhở cho tăng ni trên cái đường tu học. Thế tôi xin nhắc rõ hơn là học Phật tôi có chương trình học Phật, các vị tôi có trường, có lớp. Phật giáo Việt Nam chúng ta ngày nay tương đối là nó mình ổn định cái trường đó, cũng như có số lại còn đi nước ngoài học, đó là học, là nó có chương trình của trường lớp như thế. Còn ở đây là cái mùa an cư kiết hạ truyền thống của học Phật. Cho nên tôi là không phải là một giáo sư để gọi là giảng dạy. Cho nên đây là một cái cơ hội, một cái dịp để nhắc nhở tâm lý. Tâm lý tu học trong cái dịp an cư kiết hạ này. Lần trước đó thì các thí chủ đã có cúng dường một số bài mà tôi đã viết, tôi cô đọng ở trong những cái tập sách nhỏ gọi là ngón tay chỉ tâm, mà cái tập thứ ba trong cái bộ sách nhỏ ngón tay chỉ tâm đó tôi viết về giáo lý tứ đế, coi như là nó trọn vẹn cái hệ thống giáo lý tứ đế ở trong cái tập nhỏ này. Còn từ cái hệ thống giáo lý tứ đế gọi là sinh diệt tứ đế đó, thì chúng ta mà nghiên cứu ra các cái hệ giáo lý tứ đế phát triển nó sâu rộng hơn thì chúng ta còn phải học nhiều nữa, nghiên cứu nhiều nữa. Tuy nhiên là trong cái tập đó cũng như cái đĩa đó mà các phật tử người ta cúng dường đó, tôi xin hỏi vị chớ hỏi dài, trong chúng có nghe gì không? Và đây là tôi thành thật tôi hỏi này, là cái cách trình bày của tôi đó, thì cái trọng tâm đó là phát hành hiển cách. Cho nên những cái điều mà tôi nhắc nhở nếu nó đụng tới cái những cái gì nó thuộc về tà kiến mà do thời gian nó trà trộn, nó lẫn lộn trong giáo lý, nó làm cho kinh sách của đạo Phật nó có lẫn lộn rất nhiều những cái mà là những người mà tinh thông về đạo Phật người ta thấy đó là không phải là kinh điển của đạo Phật, không phải lời lẽ của lời Phật thuyết kinh. Cho nên nó đụng những chỗ đó là tôi triển khai, tôi nhấn mạnh gọi đó là hồ tà. Còn những cái phần mà phát triển tu hành đúng theo cái truyền thống của đạo Phật thì cái phần đó là phụ chánh, tôi ta phụ trách là cái trọng tâm mà tôi viết ra cái bộ sách đó, mà gọi là thơ. Tôi viết trong cái đề tôi viết là tôi biết rằng là khó nghe, khó học. Khó nghe khó học là vì không phải ai người ta cũng hiểu giống như mình, người ta nhất trí như mình, người ta cũng có nghiên cứu những cái thứ kinh điển của mình đã học. Mà nếu người ta không có nghiên cứu những thứ kinh điển cùng học với mình, tức là tôi á, cùng học với tôi một thứ kinh điển, một nguồn tư tưởng, thì nghe cái đó rất là khó, thậm chí là không hoàn toàn, thậm chí là bực bội cũng có. Do vậy cho nên là tôi muốn hỏi rất thành thật là các vị có nghe thử chưa? Và nếu nghe thì cái nhận thức, những cái điều mà các vị cho là có thể bằng lòng được, chấp nhận được, cùng đi một hướng với nhau được, thì đó là những cái mặt bằng lòng. Còn nếu trong đó có những cái điểm nào mà các vị thấy là các vị nói là không bằng lòng, thậm chí gọi là phản đối cũng được, thì nếu mà có cái ý chí mà phản đối cũng được, thì tôi cũng xin cam kết rằng tôi cũng sẽ bổ sung. Vì sao mà tôi nói như vậy, tôi biết như vậy để cúng dường cho tất cả mà không có gì thở ngại. Thì đó là cái điều mà tôi mong muốn. Bởi vì lần trước tôi tới đây mà mình làm việc ở trong vòng 90 phút, trong khi mà một cái đĩa thôi, một cái đĩa mà tôi đã triển khai trong cái tập 3 của Nói Tay Trên Trăng đó, thì là hơn ba chục lần tôi nói đây. Cho nên tôi xin nhắc là nếu đại chúng mà nghe mà thấy có nhiều bằng lòng thì nó gấp ba bốn chục lần. Rồi những điều mà không bằng lòng nó cũng là nhiều lắm. Mà nếu thật sự có những điều không bằng lòng mà nó bị thắc mắc á, thì hôm nay tôi sẽ bổ sung, nêu lên câu hỏi rồi thì tôi sẽ bổ sung. Còn đây hôm nay là câu hỏi nên tôi được thu thập được rất là nhiều câu hỏi rất là cần thiết cho mình để giải đáp để tu học. Nhưng rất tiếc là một câu hỏi mà đáp ứng một câu hỏi đó cho đúng trọn vẹn đó, thì chỉ một câu hỏi là đã hết cái giờ sinh hoạt của chúng ta. Cho nên là cái đó là cái điều mà ngoài cái sự mong muốn của mình. Thế thì dựa vào câu hỏi này, mình đem ra chỉ cần một câu hỏi thôi triển khai cũng đủ một lần sinh hoạt như thế này. Nhưng mà cái đó là, cái này là những câu hỏi ở chỗ khác. Còn như ở đây tôi muốn chứ vị quỷ chứ mê chất hạ đây, ở là con ra cái gì, bằng lòng về điểm gì và bằng không bằng lòng điểm gì, có thể cho biết để lấy cái đó là cái cơ sở để mình sinh hoạt đúng không? Tôi đề nghị như thế có được không ạ? Chứ xin thưa, nếu mà các vị không có nghe gì hết, những cái đề đó các chị không nghe gì hết, các chị không có nhận thức gì hết, thì bây giờ nếu mà tôi có nói thêm nhiều lần nữa nó cũng gần gần vậy. Có cái tự nhiên đi, các vị có cái tự nhiên, cái điểm bằng lòng nếu có, hoặc cái điểm chưa bằng lòng hoặc không bằng lòng, hay là bây giờ cần cái gì, có thể là cần cái ý tứ gì, thì xin nghe ghi giấy đưa lên đây, tôi sẽ tùy nghi mà cung cấp. xin trong chúng có giấy cho các vị mượn cái giấy để nắm giữ. Thì trong khi chờ đợi tôi xin nói cái việc này. Chiều hôm qua khoảng 4 giờ hòa thượng nhất tòa con tới thì cái trường Phật học có gặp con. Thì trong cái giờ phút gặp gỡ tôi học được rất nhiều cái lợi ích. Nhân đó tôi cũng nhắc cho toàn thể đại chúng chuyên đi như chị Phật tử, cái người mà mình đệ tử Phật mà mình biết học thiền định, mình biết tu thiền, biết học thiền, có quân tập thì mình thấy cái gì, mình nghe cái gì, tức là thấy nghe ngữ nếu xúc biết lục căn của chúng ta nó tiếp xúc với sắc thân hương vị xúc pháp gọi là lục trần, thì nó có thể phát hiện ra không biết bao nhiêu cái đối tượng thiền để cho mình tu thiền. Cho nên ngày hôm qua mà tôi nói chuyện với hòa thượng Giác Đoàn trong vòng bao nhiêu phút thì ở trong đầu của tôi là cái đối tượng thiền để mình tư duy đó mà nó tuôn ra ngay lúc mà mình nói chuyện. Chứ không phải đợi tắt y chuẩn chạc rồi tới chánh điện rồi mới ngồi nghe kiết già kiểu gì đó hoặc là bát già kiểu gì đó trước Phật mới gọi là có thiền được. Ngay cái lúc mà mình tiếp chuyện, ngay cái lúc mà mình thấy mình nghe mình xúc mình biết thì cái đối tượng thiền được phải có tu đạo. Thì ngày qua tôi nói chuyện với hòa thượng Nhất Toàn, là hòa thượng Nhất Toàn cho tôi biết là những cái dịp mà hòa thượng đi qua cái nước Miến Điện, bây giờ gọi là Myanmar Miến Điện, để đi đặt những cái tượng cốt Phật sau này thờ tôn trí ở Pháp Diệm Nam Quan. Thì đó là cái lý do mà hòa thượng Nhất Toàn đi Myanmar. Còn cái chuyện mà hòa thượng cho tôi biết là cái đất nước Myanmar Phật giáo bên đó ngày nay cái môi trường, cái hoàn cảnh tu tập cũng là tốt lắm. Cái thiền viện có cả 4.000 người, hơn 4.000 người mà người ta vẫn sắp xếp cái chỗ ăn, cái chỗ ở trang nghiêm thanh tịnh để tu thiền. Rồi tới giờ đi khắc thực, anh đây là cái tổ sư của mình ở trong cái thầy khắc thực rồi, quý lắm đó, chứ không phải là dễ có. Các sư đi khắc thực đều nặng, và cái chương trình tu học ở bên đó mà theo lời hòa thượng Nhất Toàn nói thì nó gần giống như cái cách của Phật hồi xưa, và cũng gần nó giống như cái lúc mà hồi trước khoảng 1950 năm mấy tôi có đi Campuchia. Cái cách là tu tập của bên đó mình gọi là Nam Tôn, có người gọi đó là tu theo tiểu thừa, chứ mà thật sự là tốt lắm đó, chứ mình không có chê tiểu thừa được đâu, mình không chê Nam Tôn được gì hết. Vấn đề là người ta tổ chức, vấn đề là người ta truyền bá ra giáo dục cái cách nào để cho nó được lợi lạc cho những người tu. Cho nên là sư nói là quan đó là tu tốt lắm, Mà cô cũng có nghe có những Phật tử ở bên Mỹ, người ta cũng đi tu nhiều duyên ở bên bên phía Việt, ta cũng nói cái cách tu tập nó ôn hòa, nó nhẹ nhàng, nó thanh thoát lắm. Mà trong đó có cái điểm là ví dụ như trên tay cái mũi mà xe tăng đi cúng dường, nó thỉnh các sư đi cúng dường đó là tới đó rồi họ dùng một bữa cơm, nó cúng bữa cơm thay vì đi thực thực. Bữa đó cái chủ là mời mình cúng một bữa cơm rồi thôi, chứ không có tiền như mình ở đây. Mình ở đây mà một bữa cúng dường là chạy về chết luôn, mà hưởng 5 triệu, thuận tọa 3 triệu, các vị lớn tuổi rồi 1 triệu, rồi 500, rồi 300, mà để bao thơ đó bà. Là cái cách đó là không tốt đâu. Các Phật tử có tiền rồi cũng nhiều vậy rồi, giống như tốt cái tiền ra cái đó, làm cho những cái người cúng phải mệt nhọc nặng nề lo lắm quá. Còn những người họ dùng có nhiều khi nó không phù hợp, đâu biết phù hợp. Rồi còn cái nữa là tôi nói đây là có nhiều vị nào chịu đó. Tôi biết là tôi nói ra là tôi bị lỗ lạ, mà trong những cái quyển sách của tôi đó tôi có nói rồi đó. Ở bên đó đặc biệt là không có mặt to và cũng không có tịnh độ to. Còn như ở mình đây thì có tịnh độ tôn. Thiền tôn là cái chất, ở bên đó thiền tôn là chất. Mà tịnh độ tôn thì mặt tôn thì hoàn toàn không có. Thế thì cái đó là cái mà tôi nghe gần như là tôi vừa nghe tôi vừa thiền định. Tịnh độ tôn như trong những quyển sách mà tôi viết đó, tôi không có bác bỏ tịnh độ tôn, như là bên Myanmar người ta không chấp nhận tịnh độ tôn. Tôi ở đây cũng gần giống như là không chấp nhận tịnh độ tôn, với cái kiểu tu tịnh độ tôn kiểu nào đó là tôi coi như là hoàn toàn bác bỏ, chê bai cái gì đọc hết chứ những cái việc rất nhỏ của tôi chê bai. Rồi ở trong đó tôi cũng có khuyến cáo là đại thừa Phật giáo Việt Nam mình gọi là đại thừa đó bạn. Tôi cũng có khuyến cáo là không cần thiết phải tu mật tông. Trong đó tôi cũng nói thẳng hết, bởi vì mật tông ở trong cái thiên thủ chư nhãn vô ngại là chi tông đại la ni, là trong cái chú đại bi đó là hơn 300 cái tên của thần thánh, toàn là tên thần thánh không. Nhưng mà tôi nghiên cứu đạo Phật đó, thì đạo Phật không cần thần thánh nhiều như vậy để làm gì. Cho nên là tôi viết ở trong đó các vị nào để đọc thanh. Tôi không công khai đánh đổ bỏ được, bởi vì mình có quyền. Nó không giống như là miến điện như là Phật giáo ở Myanmar. Nhưng mà tôi có khuyên Phật tử là đừng có nên học cái pháp môn, bởi vì cái pháp môn đó là tu theo cái đó phải gọi là luyện để tập trung tư tưởng, rồi luyện để cho thần thánh người ta mình kêu người ta tới để người ta hộ trì giúp đỡ mình à. Và trong đó có số là luyện xong rồi thành công rồi đó thì đi trị bệnh, thì bệnh tà này bệnh tà nọ, hoặc là ếm đôi đi đôi lại với cái mật tông. Không phải là vị nào tu mật tông cũng làm giống nhau, nhưng mà nó gần vậy đó. Thì cái mật tông là có luyện là có quán, có tưởng, Thì khi mà mình bằng lòng rồi đó thì mình có phải là đi đi tìm mình buồn hết trơn. Cho nên là trong những cái quyển của tôi viết mà nếu các vị nào các vị thấy đi, tôi khuyến cáo không nên đi con đường. Vì sao mà tôi khuyến cáo như vậy? Là bởi vì tôi nghiên cứu đó mà. Nghiên cứu năm nay tôi xin nói rõ là nghiên cứu là hơn 60 năm. Dạy học hơn 60 năm chứ không phải là 60. Hồi năm nay 84 tuổi là tôi dạy trước 84 tuổi. Mình vừa học vừa nghiên cứu thì dạy mà không có năm nào tôi không có nghiên cứu và không có năm nào tôi không có dạy đạo Phật. Tôi nói như vậy không phải là để khoe khoang gì hết, nhưng mà tôi muốn nói cái quá trình tôi học Phật thiệt, học đạo thiệt, thành đạo thiệt, nó thật sự là có dụng ý tu thiệt. Do vậy mà tôi tìm hiểu rất kỹ. Cho tới những năm gần đây thì tôi viết những cái tập đó là chỉ là tôi rút kết những cái tinh hoa, rút kết lại thành ra hoặc là 4 câu gọi là thơ, hoặc là 8 câu cũng gọi là thơ. Nhưng mà kỳ thật là kinh điển rút kết toàn bộ trong đó chứ chẳng có thi chẳng thơ gì hết. Thì trong đó là tôi có những bài thi thơ là khuyến cáo không phần tử không nên. Không nên là học cái mật thôi. Vì lẽ là cái mật của chúng ta là nói những cái gì mà mọi người ai cũng nghe được, ai cũng hiểu được và ai cũng hành được. Chứ còn như gọi là mật tông thì đâu có ai hiểu được gì đâu, đâu có hành gì được đâu. Chỉ có cái trì gọi là luyện mà không có hiểu không làm gì được. Và nếu mình phân tích đi xa hơn nữa là những cái tên, ví dụ như cái chú Đại Bi đó là hơn 300 cái tên, mà những cái vị thần đó là được quả ra Trung Quốc và Minh quả ra đó thì là những vị thần kêu bằng hung thần, tức là vị võ tướng. Chúng ta nói được gì bỏ tướng. Thế thì Phật, người đệ tử Phật hoặc là Đức Phật được kêu những cái gì đó tới để ủng hộ cái gì? Phật đâu có đi đánh giặc hay là đi làm cái kiểu khủng bố hay đánh giặc hay là chiến đấu gì đâu. Cho nên là cái việc mà mình kêu binh kêu tướng như vậy nó thành ra đa hành giáo, mà đa hành giáo là giáo lý của đạo Phật kỳ, không chấp nhận đa hành giáo. Cũng như cái chú Lần Nghiêm là tôi là thuộc những cái phe mà học kinh Lần Nghiêm kỹ mà, nhưng mà cái bài kệ của Lần Nghiêm á, khúc đầu là cái văn nó hay. Diệu tạm tổng trì bất động tôn thủ Lăng Nghiêm vương thế di hữu tiêu ngã tức kiếp điên đảo tổn bất lực tan kỳ hoặc mặt thân nguyễn kim đắc quả thành bảo vương quần độ chủ thị hành xa chúng tư thử thâm tâm phục trần sát thị tắc dân di bảo phật anh phục thỉnh thế tôn vị chứng minh ngũ trường ác thế thể tiên nhập như nhất chúng sanh vị thành phật chung bất tư thử thủ thế hoàng đại hùng đại lực đại từ bi khi cánh thầm từ như thế hoàng nên ngã tạm tâm vô thượng ngã. Đây là cái đoạn đó là cái đoạn kinh điển rất là sâu sắc. Nhưng mà tới cái đoạn mà những thời Thế Tôn tục nhục kế trung, lúc bây giờ thì Thế Tôn từ cái nhục kế cái muốn thành trên đầu của được cái trong đánh phong thập đạo phong bảo quang minh nhất thiết quang minh dài nhất thể hiện thập hành hà sa kim cang mặt tích kình sơn thì sử kiến hư không giới đại chúng ngưỡng qua núi giá tiền bảo cầu phật ai hữu chức tâm thính phật vô kiến đảnh cơ phóng qua đi lại tiêu thiết thành dấu. Bắt đầu là cái khúc của tôi mới đọc sao là không hành của đạo từ cái dục kia, từ cái dục kế, cái phóng qua cái đạo hào quang 100, có 100 cái tia đạo hào quang. Rồi trên hào quang đó là hiện ra cái hoa sen ngàn cánh. Trên cái hoa sen ngàn cánh nó có cái đức quá Phật ngồi trên đó. Rồi trên cái đỉnh đầu của đức Phật nó mới hiện ra là cả ngàn cái hoa sen. Và trên trong cái hào quang đó, đó là thành kim cang Phật thích, kẻ thì cầm chai, cầm chai đó trong kim chai đó, tức là cái giác ma sử mà trong kinh trong điểm phong thần đó, đây gọi là cái giác ma sử, cũng gọi là cái hàng ma sử, là cái chai đó hàng ma. Kinh sơn trì sử biến người không giới này khắp quá người con không biết là bao nhiêu, kêu bằng 10 cái hàng ngàn sa số, cái số các tập thành mà thành thánh nhiều như vậy đó. Rồi nó bắt đầu là cái Phật nói cái thằng chú, nói cái chú Thủ Lăng Nghiêm mà các chùa ngày nay mỗi chùa mỗi khuya tụng cũng khuya, nhưng mà ở bên giáo hội sĩ mình không có tụng Thủ Lăng Nghiêm phải không chứ gì vậy, không có phải không? Đấy, đó là còn giữ được cái truyền thống đó. Cái đó là giữ được truyền thống đó. Không có tụng cái Thủ Lăng Nghiêm. Có tụng Đại Bi không? Có à? Xin cho biết có sử dụng tụng Đại Bi không? Cái đó là lai rồi đó. Cái đó là lai rồi. Cũng như bây giờ đi giác là đã lai rồi mà. Tổ Minh Đăng Quang ở đó đi tinh không hết chứ, đúng vậy không? Bây giờ ngồi ghế thì cũng lai rồi đó. Cho nên lần lần nó lai hết trơn. Cũng đã biết là bắt đầu lai. Do vậy mà tôi giáo nó thẳng mà tôi không sợ nha, là đạo Phật của mình bây giờ đó, nếu mà tôi lựa tôi chỉ ra là các vị sẽ thấy loại bỏ rất dữ, là bỏ dữ lắm. Nhưng mà có cái điều là tôi nói như vậy không phải là ai cũng bằng lòng nghe, bởi vì ta không học giống mình, ta không hiểu giống mình, đường lối tu tập ta cũng không có chung, cho nên là ta bằng lòng nghe là chuyện đương nhiên. Cho nên nếu mà khách sĩ thiệt sự mà các vị mà lấy kinh sách của Tổ Minh Đăng Quang hồi xưa vừa mới sáng tạo đó, là đối với bây giờ là khác xa. Đừng nói chi kinh điển của đạo Phật năm nay là 2570 năm rồi, thì nó pha trộn không biết bao nhiêu cái của tài là của ngoài đạo. Rồi bây giờ tài kiến nhiều lắm, không đơn giản. Bây giờ nếu mà các vị muốn hỏi tôi cái gì là tà kiến, cái gì là chánh kiến, là tôi có thể triển khai để giúp các vị liền mà. Nhưng mà các vị phải hỏi được, còn có muốn cái gì không, rồi có biết được cái gì, chấp nhận nó cỡ nào. Tôi nghĩ rằng cái đó là để tất, chứ bây giờ tôi đâu phải là giáo sư đâu, tôi đâu phải là giảng sư để dạy học. Bây giờ nói một cách khác là mời các vị chấp nhận vậy đi ha. Còn nếu học chấp nhận á, nhưng mà nên khó chứ. Còn đây là những câu hỏi chấp nhận không nè, câu hỏi của hợp gà tôi không học. Còn nhiều nữa tôi để dành cho làm tài liệu, ít bữa rồi tôi sẽ viết và tất cả những câu hỏi chấp nhận này tôi làm thành quyển sách, rồi bốn phần tăng đi đều phải trả lời được hết. Nếu mà từ đây tôi tới tháng 7 mà tôi chưa chết, cái đó tôi nói thiệt đấy. Bởi vì một cổ với tôi là không thể chết, là hai người mới đây trong dòng tháng. Còn một người thì chết trong kỳ năm ngoái, là cũng là bạn nào của tôi xưa, một tuổi. Đó là nó một tuổi, chứ còn nhỏ hơn, cũng học trò tôi cũng có chết rồi đó.
học trò học có mới 40 tuổi mà cũng chết chứ bà.
Thật ra là của tôi này quá dương chắc, dễ dàng. Nhưng mà nếu mà lại đây tôi nói mày, tôi thấy việc là nếu lần sau này các vị mà không chê mời nữa tháng 7 tôi dùng tên. Và hiện giờ tôi đã hứa là 5 điểm mà cái sức đóng mình mấy tuổi vậy là ha, mà một hơi 5 điểm thì phải nói là cũng hơi khó mà liên tục 5 điểm ha. Nhưng mà tình nguyện là mà cái điều mong mỏi là yêu cầu chắc chắn, mà nếu không chắc chắn là buồn á, chứng tỏ rằng là những cái điều mà tôi tặng cho các vị không có nghe, mà không có nghe tôi đi tới gì tôi nói, cái mà tôi nói thì trong cái đĩa mà hở đó là 40 bài 40 lần vậy nè, mà nếu các vị không có nghe không thấy gì hết thì cái lần mà tôi đến vậy thì nó cũng giống nhất vậy thôi. Cái kết quả là chẳng có được gì hết hay sao, cho nên tôi muốn có chắc chắn. Tôi nói tiếp, nếu ở đây mà có sử dụng một đại bi đó thì bỏ đi, tội tôi chịu cho, chịu hết, đâu có dùng đại bi nữa. Trong đó là hơn 300 vị thành. Chữ án là một vị thành.
Có nghĩa là
Mà đối với Đạo Phật mà làm vậy thì quýt đáng. Hơn 300 vị thành. Đạo Phật thì thần thánh không có nhận được mình gì đâu. Tôi nói cái đó là mất bổn đạo kiến thức. Lại lục không có được gì hết, cầu nguyện giáng sinh không được gì hết, phải sửa thôi. Mà sửa đó là phải tu thiền. Tôi đã tiếp qua nãy là ở Myanmar người ta dạy tu thiền, ở Thái Lan người ta cũng dạy tu thiền, ở Thái Lan cũng có cái thiền đường mà cái ông mình gọi là giết cái vườn sạch của một vị đó. Vị đó năm nay là đã từ gần năm nay mấy năm với cuốn sách rất là nhiều. Đọc cuốn sách là biết người ta có tu thiền và biết đạo Phật chỗ đó là còn thành hành, còn có người tu. Chứ không phải sách là mình đọc rồi ta gọi đệ sĩ trời trời Phật trời trời vậy rồi mình đọc rồi mình gọi là của đạo Phật không phải. Ta dùng chữ trời trời một Phật thì chứ mà trong đó ta dạy tà kiến ngoài đạo, tà kiến nhiều lắm. Bây giờ xin mời các vị cho chẳng lẽ không có ý kiến nữa. Ở đây có tu thiền không? Đâu, xin mời cho tôi chút xíu có tu thiền. Ai dạy thiền và dạy sao rồi nhân đó tôi mới nói. Rồi trong đại chúng ở bên cư sĩ này là có ai tu bệnh không? Đây bây giờ phải đặt vấn đề tôi đi. Bây giờ đại chúng là cái pháp môn của mình đang hiện giờ đại chúng bên cư sĩ này, bên thế giới này đang tu thiền hay là tu bệnh? Mà tu thiền là ai dạy thiền, tu bệnh là ai dạy bệnh, rồi đem ra trao đổi chắc chắn rồi tôi mới nói cái thiền cái tịnh của tôi, rồi mình nó mới có lợi chứ. Rồi xin mời chị tu thiền nói rằng cái sở học của mình, sở hành của mình về thiền định. Chứ Phật giáo Việt Nam bây giờ người ta cạnh tranh nhau, là quảng bá nhau tu thiền. Mà tu thiền mà chỉ có bắt ngồi từ 2 tiếng trở lên mới gọi là tu thiền, nó không phải vậy đâu. Tu thiền là như có lần tôi nói rồi, thiền không phải là sử dụng cái bành quả, không có cái nít,
mà xe là mặt cái đầu, thì cái đầu mới quan trọng, nó xe cái nhất để ngồi để dẫn thì không quan trọng gì đâu. Thế thì ở đây ai ai đưa tiền?
Thì anh đang coi như là ở trong nhà cả đi, mình trao đổi đi.
Chứ không phải là đánh đổ để mà giành quyền lợi địa vị cho chính thức gì. Ở đây có ai không chính thức gì đâu mà giành quyền lợi thì chẳng có gì là phải giành. Bây giờ trao đổi trên trên đường tu học hành đạo, thẳng thắn đi xin mời. Vì nào nãy nó tu thiền đó, mời lên máy đi, mời lên máy trình bày, mời lên máy. À đó, được rồi.
Con kính thưa thầy, chúng con tu thiền nè, chúng con theo dõi hơi thở ra vào. Nếu mà chúng con theo dõi hơi thở dài thì chúng con biết rõ đó là hơi thở dài, còn hơi thở vô ngắn thì chúng con biết rõ hơi thở vô ngắn. Dạ, con hỏi con, bản thân con thì con theo dõi hơi thở không
bằng chứ là được. Cái đó ai dạy?
Dạ, đi trưởng con có dạy là niệm Phật đó, đi trưởng thiện giúp con đó. Rồi con theo cái bài của đi trưởng niệm Phật đó, rồi con theo dõi hơi thở không bằng kể được. Thì biết đi trưởng Bình Liên của con dạy là niệm Phật đó.
Niệm Phật thì niệm Phật nào? Ở đó đi đưa dạy niệm cái hiệu Phật đó là niệm Phật nào?
Dạ, cái bài niệm Phật như thế này: trước khi ngồi niệm Phật, dứt bỏ việc trần lao, quán tưởng thân mát mẻ, hào quang rồng cổ bao, thành sen trên sóng mũi, lắng nghe hơi ra vào, dường như mèo rình chuột chẳng ra kẻ qua đầu, ra vào nổi hơi thở, thành niệm Phật một câu, hơi thở vừa dừng mừng, không dặn cũng không mau, hơi thở cùng tâm niệm, hai việc đều nương nhau, tâm niệm luôn tưởng Phật, đừng để vọng xen vào, đến chừng tâm được định, chẳng còn chút vọng sao, hơi thở cùng câu Phật, hãy đều quên như nhau. Thân tâm đầm vắng lặng, cùng hư không khác nào, năng làm như thế ấy, trong lòng thật quen nào, cơ văn thân tình sẵn, về thế hiện bài mau, cô Phật hết thành
người. Xin cho tôi hỏi là, trong đó cái chữ niệm Phật nhưng mà không có nói niệm cái danh hiệu của Đức Phật nào?
Mô Phật không
nói. Nói vậy sao gọi là niệm Phật được? Rồi còn trong đó hình như là có đề cập tới hoa sen, có nghĩa là dường như là ý muốn nói là niệm Phật A Di Đà để cửu phẩm liên qua chi phụ mẫu, mà trong đó không có nói rõ niệm Phật. Như vậy thì có bằng lòng về cảnh giới cực lạc ở Tây Phương, ở phía Tây với Phật Đại Lạc hay không?
Kính bạch hòa thượng, bản thân con thì không nghĩ rằng ngồi thiền không phải là đợi con lên chính điện, nhưng mà con đi đứng nằm ngồi trong mọi việc con biết rõ, khiến cho công việc của mình đi mình đứng và là con học pháp con cũng biết rõ, con đang ngồi nghe pháp và con theo dõi tư thời của mình. Môn Phật bản thân con thì làm như vậy
như đó là hả? Cảm ơn. Rồi còn gì nào nữa hết? Mời một quý nữa cũng được. Mời một quý nào nữa cũng được, hai quý cũng được. Được đi, mà có gì đâu trở ngại là cứ nói đi. Xin mời nói để giờ mất cuộc.
Để thầy lại là trước khi ngồi niệm Phật.
Để nó hơi xa xa chút xíu để gần quá nó ồn lắm ha. Xin lỗi, tôi muốn hỏi là cái bài đó là rồi quý ni sư á niệm cái danh hiệu của Phật nào?
Thì con niệm là Tổ sư Thích Ca. Con nghĩ là hiện giờ á con tu Phật cúng Phật lên Phật Thế Tôn thì là Thích Ca. Con nghĩ như vậy nên con niệm Phật Thích Ca là cái nghĩa của con. Là khi Phật Thích Ca làm gì cũng khi Thích Ca là con niệm Phật Thích Ca. Và cái ý là con là bảo vệ các việc thế gian, những cái gì đấy cho mình là cũng không gì hết. Có nghĩa là chấp nhận nhân quả là Phật dạy là muốn biết tu, muốn biết kết quả gì là quan nhân hiện tại thì mình tu thì mình không có hành cái gì mà không những cái việc mà làm cho ta khổ thì mình sẽ không thực hành cái điều đó. Nhất định là nó gắn chịu những cái quả hiện tại. Cái không lại cái quả hiện tại là không nói là khổ, còn dù là một ý nhỏ nhỏ. Một cái ý nhỏ của mình cũng không có nghĩ là làm cái khổ vì mình. Thì cô nghĩ cái chuyện đó là cái gì của con như này. Cái gì đấy cho con cũng vui chịu cũng chi. Còn không có dám nghĩ một cái điều gì họ làm khổ con. Và thứ nhất là con chấp nhận nhân quả. Còn chỉ có ý kiến nhiều lắm xin tình của mình. Các con có lúc là sai rồi mình dạy con dạ. Hồ Phật nên sự thật của con là chỉ bình dân thôi.
Hồ Phật. Được rồi, cảm ơn Lê Sư. Bây giờ tôi nói thiệt tình mà nói ở trong thằng tí của tôi mà tôi thuộc bây giờ mà nó nhiều lúc nhưng bây giờ biết nói gì đây. Nói bây giờ là tôi xin giới thiệu là chúng ta là tất cả chúng ta đều là đệ tử Phật hết, là chúng ta nên học cái pháp môn thiền định, gọi là mình pháp môn tu, mình gọi mình tu thiền đi nha. Tôi giờ thiền tốn á, tôi xin thưa nghiêm túc là tôi rất khuyến khích tất cả những người đệ tử Phật của chúng ta, những người đệ tử Phật chúng ta, đệ tử Phật chúng ta là nên tu thiền. Chút nữa đọc được nữa. Nên tu thiền. Mà thiền là gì? Mình vừa định nghĩa cái thiền tông là cái tông này là mình tu thiền. Mà thiền tức là tu tập thiền định. Mà thiền định đó là mình tu bằng tư duy. Mà cái pháp môn mình gọi là tam huệ học, tức là văn huệ, tư huệ và tu huệ. Ba cái từ đó tôi xin nhắc trong từ này chúng nên để ý, Phật tử nếu mà cần cũng để ý. Tất nhiên là có Phật tử là đi nghe nhiều quá, Phật tử đi nghe nhiều quá cho nên là có khi là mình cũng biết mình
mình học cái tôn gì, mình tu cái môn gì. Và nếu mà mình học nhiều cái tôn, nhiều cái môn quá mà mình không hiểu rõ nó sâu quá, giờ mình bằng lòng với cái của mình thì mình cho là đúng, mà có khi đó là chưa đúng, là tại vì mình học không có sâu. Vì thế mà Phật giáo Việt Nam của chúng ta ngày nay còn nhiều cái theo tôi thấy là rất là khó khăn. Họ ước gì có một sự đào tạo chung, có đường lối, có mục đích, có tôn chỉ thẳng hòi, thì cái hiểu mình mới hiểu là một đường lối, một hướng đi. Khi mình đi, mình đi có một hướng, mình đi có một đường, lẽ ra mình nên làm như vậy. Nhưng mà thật sự của đạo Phật của chúng ta, của Việt Nam chúng ta bây giờ nhiều quá. Cho nên là tôi nói hồi nãy là ở bên Miến Điện là Hòa Thượng Nhất Toàn đi lên đó, bên đó người ta đọc nhất là cái nhạy, là đào tạo tu thiền. Mà trong năm cái tập đó là chỉ tặng mà tặng quý vị đó là cũng hướng về tu thiền hết. Cho nên tôi mỗi một bài thơ như vậy tôi gọi đó là cái đối tượng thiền. Đối tượng thiền, mình thiền mình không có đối tượng thiền. Còn như hai vị vừa nói hồi nãy là, thì cái tổng quát để lánh xa trần lao, buông bỏ trần tục gì đó, cái đó thì có, nhưng mà cái đó nó thuộc về, nó không phải là tôn chỉ và mục đích. Mà mình khi mình trình bày nhắc nhở cho nhau, mình phải đưa ra cái phần tôn chỉ và mục đích để cho người ta tư duy nhân rộng ra cỡ nào là tùy theo người ta. Nhưng mà mình tặng cho người ta, mình ban cho người ta, mình nhắc nhở người ta là mình phải có cái tôn chỉ và cái mục đích. Cái đó mới quý. Chứ mình nói chung tu lỗi lầm, hỏi mình làm sao, nó còn nhiều thứ lắm, rồi hỏi là bỏ chữ là bỏ làm sao, nhiều thứ lắm, khó nói lắm. Mình phải đưa ra cái tôn chỉ mục đích, rồi từ đó mình nhân rộng. Tôi nói ví dụ bây giờ vậy, tất cả chúng ta tăng ni cũng như là cư sĩ để vẫn Phật, phải lấy cái khẩu hiệu này: học Phật để giác ngộ, học Phật để giải thoát. Lấy hai cái từ đó, hai cái từ đó ở cái trường Phật học á, tôi muốn là cái trường Phật học này để đào tạo dạy cho tăng ni trẻ đó. Tôi Phật tử người ta cái ban ngộ, cái ban kỹ sư đó, họ cũng mấy chữ đó cho tôi, không có bỏ tiền, tôi không mua. Vậy mà mình tìm hiểu là họ cũng mấy chữ đó, mà mấy chữ đó rất là phù hợp với đạo Phật của chúng ta. Học Phật để giác ngộ, học Phật để giác ngộ, cái đó là cái trọng tâm của đạo Phật chúng ta. Như thế thì bây giờ đây chúng ta hỏi, giác ngộ là giác ngộ cái gì, giác ngộ bằng cách nào? Cái đó là cái trọng tâm. Nó bây giờ theo ý tôi đó, nếu mà mình học thiệt đó, thì tôi xin mời vị nào đó trong hàng ngày, trong cái việc tu tập hàng ngày, các vị có để ý gì để nhắc ngộ và giải thoát chưa? Mà muốn đặt cái vấn đề đó là mình phải định nghĩa thế nào là giác ngộ, giác ngộ cái gì để giải thoát, để giải thoát ra sao. Cái đó là có bài giảng, là cái đó có kinh điển này, cho nên mình phải học căn bản. Bây giờ tôi hỏi vậy, nếu là các thầy, các Bồ Đề đó là học Phật để giác ngộ, vậy tôi hỏi giác ngộ là giác ngộ cái gì? Sao gọi là giác ngộ? Thế thì là chúng ta trả lời nhiều cái kiểu giác ngộ đó. Nhưng mà đây là kinh này nha. Để nhất giác ngộ, để nhị giác ngộ, để tam giác ngộ, để tứ giác ngộ, tới để bát giác ngộ, tám cái điều giác ngộ đó gọi là bát đại nhân giác kinh. Nó có tám điều giác ngộ thôi, nhưng mà toàn là cái chất liệu trọng tâm vậy, và then chốt căn bản. Cho nên nếu mà chúng ta bằng lòng học cái tám điều giác ngộ đó, đó là chúng ta tu tập vững lắm đó, vững lắm. Tôi muốn nhắc rằng là cả thân đi, ai cũng đều phải thuộc tám cái điều giác ngộ đó. Mà có tám điều giác ngộ đó, tất nhiên là các vị sẽ có giải thoát. Bởi vì phải có giác ngộ là có giải thoát, còn không có giác ngộ là không bao giờ tìm giải thoát ở đó. Mà giác ngộ tức là thật, mà giải thoát tức là niết bàn. Người nào có giác ngộ thì người đó là thật, còn người nào mà có giác ngộ thì người đó là thật, mà người đó là thật thì người đó có giải thoát, tức là người đó có niết bàn. Không có giác ngộ là không có giải thoát, không phải là thật thì không hề có niết bàn. Vậy thì thật là giác ngộ. Cho nên tôi nói bây giờ đụng tới đâu loại bỏ nhiều cái lắm. Nói tới đây rồi bây giờ tôi bắt đầu tôi muốn nói qua những cái mà đau vô cùng đau trong tâm, trong đầu. Bây giờ nếu tôi hỏi tôi nội đây nè, các vị đi sinh này có ai là cái người mà đi thánh Phật đọc rồi muốn Phật đọc này lại không? Có ai lại không? Trong giới khách sĩ mình có ai muốn Phật đọc lại không? Tôi nói này tôi biết là tôi là cô, tôi bị cô lập, tôi bị trở thành người cô đơn đó. Nhưng mà nếu tôi không nói thì tôi cái gì mà tôi nói chi? Cũng mở 6 triệu rồi đó nha, cũng tiền máy bay nấy. Nhưng mà tôi nói không, cô hỏng tôi đi không mà đi máy bay. Bữa nay đi máy bay thiệt mà cũng không có lấy tiền nữa nha. Nhặt rồi là không có cúng nữa. Tôi đi bằng gì tôi đi kể con Phật tử nó cúng sao cũng được. Chứ mà bày ra là những cái không cách nghĩa được, đau lòng dữ lắm. Nếu mà các chị mà phải quý Phật đọc thì là đây là Phật cái tính tiền mình, đây là phải bưng chung hay sao? Phật của mình là Phật cũ, không xứng đáng thờ nữa hả? Mình đi kiếm cái ông Phật chồng để mình lại mình mà mình muốn rất mắc tiền, muốn Phật chồng rất mắc tiền, tổ chức rất mắc tiền, quảng cáo rình rang để cho hàng chục ngàn người, hàng bao nhiêu chục ngàn người đi lại cái ông Phật chồng mới, còn của mình đây là cả mấy ngàn Phật từ năm trước. Bây giờ dành dục hết hay sao? Không còn xứng đáng nữa hay sao? Phật này không còn thuộc kinh nữa hay sao? Còn ông Phật Ngọc mới này mới là cái người thuộc kinh, mới đem lại sự giải thoát giác ngộ cho mình. Cho nên mình phải đi mướn cái ông này về để cho mình lại. Mình nói như vậy nghe có được không? Đó là cái nỗi đau của những người có học Phật, nỗi đau của mấy người, của những người đệ tử Phật có học Phật. Bởi vì chữ Phật là gì? Chữ Phật mà cái điểm chính điểm của mình học là giác giả. Giác giả nghĩa là con người, là một con người mà có cái trình độ giác ngộ chân lý đạt tới cái đỉnh không còn ai hơn, gọi là đạt tới cái đỉnh vô thượng bồ đề, giác ngộ tới cái mức không còn ai hơn. không còn không phải ai trên được gọi là vô thượng. Chứ Bồ Đề là giác ngộ, mà giác ngộ tức là chư Phật. Hoặc là một người giác ngộ, một bậc giác ngộ không còn ai hơn thì gọi là Phật. Thế thì Phật giáo Việt Nam của mình đã mấy ngàn năm đã tượng trưng tiêu biểu một cái tôn tượng để mình thờ là Phật Thích Ca theo truyền thống, và sau này lại có thêm một cái tôn tượng nữa gọi là Phật A Di Đà. Thì hai cái Phật đó mấy ngàn năm nay đã có, mình thờ không đủ sao, mình lại không đủ sao. Vậy mà bây giờ mình mất Phật gặp của một cái người ngoại quốc đem về để mình quảng cáo rầm rộ cho môn đồ đệ tử mình đi lại Phật. Vậy thì Phật của mình lại phải cho lưu trí hết là sao? Hay là đem bỏ ở ngoài dưới gốc nào đó thì chỉ có Phật còn mới quý là sao? Là sao cách dễ được với ba tánh, với bổn đạo, với người trí? Bởi vì chữ Phật là giác giả, mà giác giả là phải là một con người đó phải có tâm can tỳ phế thận, phải có đại tràng tiểu tràng và quan tâm tiêu, và phải thấy nghe ngửi nếm xúc biết được mới là giác ngộ được chứ. Mà do vậy cho nên là cái chữ mà Phật cầm phòng mình đi quý là cái đó là chứng tỏ là thầy không có dạy, học trò cũng không có học. Cho nên mới ồ ạt mà tổ chức long trọng rình ra, và vô tình mình không tôn trọng Phật của mình. Phật của mình tôn trọng Phật cốt, Phật tượng bằng đồng, bằng đất, bằng xi măng, bằng gỗ đó đã là một cái phương tiện rất thấp. Mặc kỳ mà nói cho đúng là Phật là phải là cái đầu của mình, cái tim mình và tim ốc của mình, của một con người mà có trình độ giác ngộ, có nhận thức được tình lý, thì cái đó, cái con người đó mới gọi là Phật. Thế thì bởi vì chỉ còn là giác nhà là con người giác ngộ. Vậy thì giác ngộ cái gì đây này nha? Để những giác ngộ thế gian vô thường, cái đó phải học. Thế gian vô thường, quốc độ nguyên thủy tứ đại khổ công ngũ ấm vô ngã, sinh diệt biến dị hư ngụy vô chủ, tâm chỉ ác nguyên hình vi tội tẩu, như thị quán sát tiện ly sinh tử. Cái bài đó gọi là để giúp giác ngộ đó. Cái chữ giác ngộ là phải dựa vào những cái câu đó làm đối tượng đó. Cho nên mình tu thiền là phải có cái đối tượng thiền. Thí dụ như thế gian là vô thường, đó là làm bằng dạy, lấy cái đó làm cái đối tượng để tư duy. Chữ thiền là tư duy. Tư duy tức là nghĩ ngợi á. Bằng dạy thế gian vô thường có không? Đúng không? Sự thật không? Hay là Phật đặt đều? Lúc bây giờ mình lấy cái đầu, cái trí của mình tu là giới định tuệ, là giới để có định, mà tu định là để có trí tuệ. Mình lấy cái đầu này, mình dùng cái trí tuệ của mình nghiên cứu ra Phật ra thế gian vô thường. Nghiên cứu coi vô thường mình hiểu nào? Cách đây mấy chục năm, cái nhà máy điện hạt nhân của nước Nga gọi là ở Chernobyl, mà nó đặt trong cái đau sao, bởi vì tiếng Nga mà Chernobyl, sụp đổ một cái nhà máy đó và tàn hại bao nhiêu người chết chóc, và một vùng đất mênh mông bỏ qua. Bây giờ gọi là phóng xạ hư cả vùng đất. Bây giờ ta phát hiện ra muốn trừ được cái phóng xạ đó là ta trồng cái cây hướng dương, tức là mình gọi là cái bông quỳ, trồng cây đó để nó hóa giải cái phóng xạ, để mong rằng là 15-20 năm sau mới có thể ở. Chứ bây giờ cũng chưa được mấy chục năm rồi đó. Vậy mà bây giờ đây bên Nhật Bản thì cái nhà máy số 1, số 2 của Mỹ đó, động đất sóng thần sụp đổ cả cái nhà máy hạt nhân đó. Bây giờ là cũng chết có phải là 16-17 ngàn rồi. Rồi còn bao nhiêu cái vùng đất đó bây giờ cũng bỏ hoang, giống như chất cơ bùi của Nga vậy. Để đang sửa chữa cho đường tu đó, hư hao tổn thất ra là hàng ngàn hàng tỷ đô, chứ không phải vui rồi đâu. Chết là mà hơn 16 ngàn rồi. Để tài sản bao nhiêu công việc kỹ nghệ gia thì đó đều là mất hết. Người chết, sự nghiệp mất, như vậy là thế gian vô thường đúng không?
Đúng.
Rõ ràng thế gian vô thường đó là cái đối tượng này của ta là vậy đó. Đó là mất hai việc. Còn đâu nữa, Indonesia cái này mấy năm động đất cái trận đó, Indonesia hư ra chết bao nhiêu mà ngàn người, lan qua tới Ấn Độ, qua tới Sri Lanka đều là bị động đất hết. Kể cả Thái Lan này cũng bị thiệt hại, cái chỗ tôi du lịch chơi đó cũng hư hao, cũng chết người vậy rồi. Vậy thì có phải thế gian vô thường không? Niệm xong rồi. Hiện giờ nên là bao nhiêu cái núi lửa ở bên bên cái nước Ái Lan này, núi lửa bùng lên mà máy bay từ bên Anh còn muốn đi thế giới là đi vòng, phải đi vòng rất xa, và có những nước đi không được, đi ngang đó là bị lửa nó bùng lên, nó mà không mang được. Vậy thì có phải là thế gian vô thường là cái đó không? Đúng. Do vậy cho nên con người ở trong cái thế gian này phải chịu cái vô thường vậy. Đó là thế gian vô thường. Rồi còn đó là nói về khoáng vật, về đất đai. Còn những con người ở Nhật Bản chết hơn 16 ngàn, con người có phải vô thường không? Ai có lường thì được rằng là mình đang mạnh giỏi, mình đang làm ăn, mình đang giàu có gì mà mạng mất và tài sản mất hết cả, cái vùng lớn lao bao nhiêu tỉnh gì. Như vậy là con người là vô thường, là sinh lão bệnh tử vô thường đúng không? Đúng. Quốc độ nguy thủy, đất nước tạm bỡ mong manh. Do vậy mình trên thế giới là động đất, là phá đất sụp, đất lở đất chùi. Việt Nam mình cũng có, ở Thanh Hóa, ở Cài đây cũng có núi sụp, núi chiều, đất lở và động đất nó cũng rung lên cái đó. Thế thì là mình nhìn vào cái đó là mình cách nghĩa cái chữ thế gian vô thường, Đức Phật nói là đúng. Quốc độ vị trí đất nước này nó mong manh lắm, đúng. Cái đó là đối tượng gì? Tôi xin nhắc đó là kinh điển đó. Thế gian vô thường, quốc độ vị trí vừa nói tứ đại khổ không thân này. Mình nói tứ đại thì mình nói hẹp, chứ thì mình nói rộng là mình nói thất đại. Thân của mình đây là thất đại, hợp hòa hợp đương giá nó hình thành thất đại khổ không, tánh sắc chân không, tánh không chân sắc. Vì mặt vật chất cái thân này, vì mặt vật chất là nó là chân không, cái thể của nó là chân không. Và từ cái thể chân không đó nó duyên khởi, nó tương quan, nó tác động hình thành với nhiều thứ. Tôi còn nó tác động tới là đất, là nước, là gió, là lửa, là hư không nè, và kiến đại và thất đại nè, nó hình thành là cái thân này. Do vậy cho nên là những cái bản thể của nó là chân không, nhưng mà nó duyên khởi, nó hình thành là cái thân này là giả quyển, rồi tánh sắc chân không, tánh không chân sắc. Thân tình bản nhiên châu biết pháp giới, tùy được sơ tâm ứng sở thì lượng từng nghiệp phát hiện. Vậy thì vừa dập hình thất này về thì mặt chặt chánh đây là không có Phật. Cho nên nó có này là cái có này là gọi là quyến hữu. Trong cái thân này đây là nó một phần hợp thành nước nè. Nước nó thành nó máu, mũ, mồ hôi, nó mát, nước để làm xây dựng con mẹ, con người của mình đó. Là thủy đại. Thì mình phải học là cái bản thể của nó là nước ở trong trời đất, trong minh mông. Minh mông trong trời đất. Thì cái ký hiệu của Hòa Thượng là H số 2, O tức là H2O, tức là Hero và hai oxy, một Hero hòa ra, hòa hợp lại, nó thành ra cái tấm nước. Thế thì cái thể của nó là nước, mà thì cần nước đố ai tìm nước là cái gì? Ngoài cái H2O ra, không tìm có cái gì khác. Và nó thành ra nước rồi, nó tươi những con người này, tới chừng mình chết, mình chết thì cái nước này là trả về cho cái nước của vũ trụ thiên nhiên. Do vậy mà kinh điển được gọi là tấm thủy chân không, tấm không chân thủy, thân tạng bản nhiên, trầu biến pháp giới, tùy chúng sanh tâm ứng sở thì lượng từng niệm phát. Đó là mình nói gì nữa, đây là đối tượng thiền và thiền vậy đó. Cái thứ ba là phát đại mà, cái thứ ba là hòa. Cái hơi ấm ở trong con người của mình đang làm là cái gì lửa. Nhưng mà cái lửa của mình đây là cái bằng cái lửa thanh tịnh bản nhiên trong biết pháp giới. Nó cần cỡ nào nó ấm thức ở đấy thôi, cho nó không cháy. Cũng như lửa bên ngoài cái gì đây là trong hư không này cũng có lửa hết nè. Mà tại vì nó không cháy là tại vì cái tấm lửa về mặt bản thể chân như của nó là nó thanh tịnh bản nhiên, nó cung cấp vũ trụ mà không phải lúc nào nó cũng cháy. Khi nào cần, cần nó cháy thì nó cháy, mà không cần nó cháy thì nó không cháy. Đây ví dụ tánh quả chân không, tánh không chân quả, thân tận bản nhiên, châu biết pháp giới trì, chúng sanh tâm ứng sở chi lượng, tuần nghiệp phát hiện. Hiện giờ không có lửa gì hết mà ứng sở chi lượng, ví dụ tôi là lửa phước, tôi ngậm cái nút này, tôi cần, cần lửa là này. Có lửa mất đi một nhiên là cái lửa này mất, tức là nó trả về cái tánh thanh tịnh bản nhiên của chân không. À, vậy mà không có cái này là không có con người mình. Trong con người mình phải bằng cái chất này, một phần của chất này nó mới thành được con người. Đó là đối tượng thiền mình phải thiền vậy mà. Thất đại là địa, thủy, hỏa, phong, không, kiến, thức, bảy cái đại đó phải học kỹ lưỡng. Lấy nó mà làm cái đối tượng để tham thiền. Mà trong đó kiến đại và thức đại, hai cái đại cho nó sâu sắc lắm, phải học kỹ lắm. Chứ còn như mình sinh hoạt vậy phải có, đâu có bao nhiêu thời gian, làm sao mà học có hết được. Do vậy cho nên là tu thiền là phải có đối tượng thiền. Do vậy mà tôi hỏi chứ ai dạy thiền? Dạy dựa vào sách nào, kinh nào? Chứ không phải ai cũng dạy thiền được. Cũng không phải là cất hai ba chục cái thiền viện rồi dạy thiền được, không phải. Cái đó là tiền, nó có tiền đại gia nó bỏ ra, người ta cúng là mình cất. Mình cất rồi mình để thiền viện, thiền đường gì đó tùy mình. Chứ mà không phải là lại có nhiều thiền viện rồi mình dạy thiền được. Phải học thiền mới được. Mà học là cái người học mà phải có ứng dụng thiền mới được. Rồi bây giờ đây là tôi nói cái đơn giản này. Tôi nói cái đơn giản này nó đụng chạm dữ lắm. Trong thế giới mình không biết có tụng cái bài Bát Nhã mà làm ra tâm kinh sau cái thần kinh có tụng cái đó không? Có. Quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngũ uẩn dài không. Một Bồ Tát mà tu tập cái pháp quán dựa trên cái cơ sở của cái giới Bát Nhã Ba La Mật mà tu tập mà quán chiếu mà thiền định mà tư duy thì người ta soi rọi, người ta thấy ngũ uẩn dài không. Hành tâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngũ uẩn dài không. Người ta tu thiền, ta soi rọi rồi ta thấy cái thân ngũ uẩn này này, thân này này ngũ uẩn là không có gì, không có gì. Trong quan đó tương giao phần sắc rồi là sắc uẩn là một, hai là phần thọ uẩn. Đố ai tìm thọ uẩn là cái gì? Cái quẩn thứ ba là tưởng quẩn, cũng đố ai tìm tưởng quẩn là cái gì. Cái thứ tư là hành quẩn, cũng đố ai tìm hành quẩn là cái gì. Cái thứ năm là thức quẩn, tức là sắc thọ tưởng hành thức năm quẩn và là ngũ quẩn. Đố ai tìm thức quẩn là cái gì. Người ta chỉ
chỉ dựa trên cái này nè, cái mà cứ cứng này nè, ta gọi là sắc quẩn, thì người ta có thể nhận biết được là cái phần sắc quẩn, coi như có thể nói được cái gì được. Bởi vì đây là ai cũng phải nói là có, nhưng mà nào Phật cũng phải thấy được cái này nè, gọi là có là không phải có thiệt đâu. Cho nên họ quẩn là không có gì, ở quẩn, hành quẩn, thức quẩn không có gì. Còn cái sắc quẩn này nè, hãy lấy cái sắc quẩn này làm cái đối tượng thiền. Thiền rằng tánh sắc chân không, tánh không chân sắc. Cái sắc quẩn này nè, nói về mặt bản thể chân tiêu của nó là không có gì hết. Nó có gì? Rồi nó tương quan, nó tác động trùng trùng, nhân duyên, nó hòa hợp, nó lẫn lộn, nó lôi gái nhau, nó thành cái thân này, gọi là cái thân này là sắc quẩn. Nhưng mà nhìn cho kỹ sắc quẩn đó, người ta biết rằng là trong đó không có thiện. Trong này mà nếu kể mà có thể kể được á, là phát mau trảo sĩ si lệ viên phá nếu địch cấu hạ vì vu cốt nhục cân mạch cốt tủy phương cao não mô can đảm tràn dị tỳ thận tâm phế sanh tạng tục tạng xích đàm mật đàm. Trong kinh điển gọi là 36 cái vật nhân, đó là những cái mà mình có thể kể được. Cái thân này là 36 vật nhân. Còn thông thường mà thầy thuốc biết đó là tâm can tỳ phế thận đại tràng biểu tràng màng quan và tam tiêu, thì tất cả những cái đó đều là nương giá trùng trùng duyên hợp, nhân duyên hòa hợp gọi là sanh. Rồi nhân duyên chưa đi thì gọi là diệt. Này nhân duyên hòa hợp này, nhân duyên chưa hòa hợp là lửa không có, mà nhân duyên hòa hợp tôi thêm mở cái ngón tay thôi là lửa có đại đại. Thấy không? Đây là nhân duyên hòa hợp nè, thì gọi là lửa có nè, gọi là lửa sanh nè. Mà nhân duyên chia ly, tôi em mình đi bắt nhập. đây là tôi nhạo cái mật câu đó. Cái chữ em mình đi bắt nhập này là của Tây Tạng, nè, nó nói đó là cầu cho hạnh phúc bình an. Vậy mà mình ở đây á, mình tụng kinh rồi em mà đi bác gì à, em mà đi bác gì à. Mình nói nghe nó có ca có kệ, nghe nó trầm mỏng như gần như cả lương vậy đó. Thành ra cái tu của mình sai lầm dữ tợn lắm. Cho nên là tôi biết cái sai lầm đó. Thành ra cái này là nhân duyên cái chi ly là mình mua cái gì thôi, chứ không cần phải ăn cái gì bắt đầu nó cái chi ly đâu. Mà cái điều mà tôi làm vậy để là nhắc nhở cho ai đó một cái đối tượng thì nhân duyên của họ thì gọi là sao, nhân duyên chi ly thì gọi là gì. Thế thì cái thân mình là ngũ uẩn, ngũ uẩn gia không. Tôi nhắc lại, chỉ có cái sắc quẩn này là có thể cắt nghĩa bằng 36 vật tôi vừa nói. Còn như họ quẩn thì đố ai tìm ra cái gì? Tưởng cũng không tìm ra cái gì, hành cũng không có, thức lại càng không có. Thế thì là khi mà con người sanh là do nhân duyên hòa hợp. Khi con người mà nhân duyên nó tan rã thì gọi là diệt. Y như thế này, khi con người còn, tức là nhân duyên hòa hợp còn gọi là sanh, mà nhân duyên chia ly gọi là diệt, tức là lửa không còn nữa. Vậy mà bây giờ mình sợ quá đi, sợ trời nó này nhiều quá. Nói này rất là khó. Người ta sợ người ta cái này khó nói nhiều. Tôi hỏi các vị trên người ta chết là các vị lại tổng là các vị chú nguyện người ta là cái gì còn để các vị đưa nó đi. Đó là muốn ra không này. Đây là đủ 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 nguồn là nó có, thiếu nguồn thì nó mất đi. Thế nên nó còn cái gì không? Nếu mà mình cho là chết rồi còn có một cái mà mình để nó mình tụng niệm 3 ngày 5 ngày để mình đưa đi, chỉ đưa cái gì đi? Vậy đi tới đâu ngừng? Cái gì trả lại tôi đi? Thành thật trả lại. Đưa cái gì? Muốn muốn ra không thì còn cái gì để các vị đưa cái gì đi? Thì chỗ đó là cái chỗ mà mình tu hết sức lực, tu gọi là tu hành, mình để chờ tới ngày chết mình mới là đạt lấy cái kết quả, là mình đưa cái hồn mình đi hoàn toàn. Cho nên Bia Ma hoặc là Giác Bà nói với tôi là Bia Ma không có pháp môn tịnh độ để đưa đi về cực lạc. Mà trong năm năm tập nó tại chỉ rằng tôi cũng chỉ rõ cái đó, dầu rằng tôi không có đi với Bia Ma, tôi đã chỉ rõ cái đó. Tôi nói cái này là cái vậy đây là mình rồi mình tư duy đó, mình thiền định đấy. Anh lấy cái học hiểu của mình tự nhiên coi cái đó nó có phù hợp với chân lý hay không, phù hợp chân lý mình mới làm chứ, còn không có phù hợp chân lý là mình không làm. Cho nên tôi nói với đại đại chúng nghe, Đức Phật hồi xưa không có đi đám ma, Đức Phật dạy mọi người tu là mọi người tự mình sắp xếp phước báo cho mình, tự mình sắp xếp phước báo cho mình, chứ người khác sắp xếp cho mình không có được. Tôi biết tôi nói cái này là lỗi lắm, cho nên là luôn luôn là tôi nhắc mỗi một lần mà tôi triển khai một cái đối tượng thiền trong những cái tập sáu tay kia ta, là tôi biết rằng tôi nói cái đó là tôi bị lỗi lắm. Bốn đạo thì không tới nữa, không có bổn đạo. Ta nghe ta khó chịu quá, ta nói người ta không hiểu vậy được, ta không tu tập vậy được, ta không chấp nhận cái đó. Mà cái đó mới thật là kinh điển của mình. Nhưng mà bây giờ nếu ai cũng chiều má tánh, chiều bổn đạo mà nói theo những cái sai lầm của bổn đạo của má tánh thì còn gì là đạo Phật? Cho nên là cái việc cái cuộc đời tôi là gây co lắm. Hồi xưa kia người giác thiền sư nói rằng là cái người tu hành đó là nó phải chấp nhận cô đơn á, chấp nhận cô đơn, phải hy sinh cả quyền lợi, cả danh vọng, cả địa vị, người ta ít có chơi với mình lắm. Bởi vì người ta không hiểu một đường lối giống như mình hiểu. Còn như sư cô đi chứ nãy mà nói rằng là tu thiền mà mình thở ra thở vô đó, đó là một cái món nhỏ xíu ở trong cái tu thiền. Cái đối tượng thiền mà thở ra thở vô đó là cái đó là cái một sổ tích thiền, một môn trong cái gọi là sổ tích, tức là có cái tâm cái trí mình ở trong cái hơi thở. Cái môn đó không có rộng đâu, cái môn đó là chỉ có cái gì là tập đi, tập đứng ngồi nằm đều được hết. Thở cái đó là đúng, cái đó là sống dở đó, nhưng mà cái đó là ở trong cái giáo lý thánh đế đó là một món tu. Trong cái giáo lý thánh đế là quán thân bất tịnh nè, quán thọ thì khổ nè, quán tâm vô thường nè, quán pháp vô ngã. Cái gì mà đọc cái đĩa là tôi nói đó, giống như thế là nó có quán thân bất tịnh nha,
nó thọ thì khổ, thọ lạc, thọ nó có ba, có ba thọ, thọ khổ, thọ lạc và thọ gọi là xả thọ. Đừng quan tâm vô thường, đừng quan pháp vô ngại, mà trong đó nó đừng quan tâm bất tịnh, đừng quan bất tịnh nó có cái sổ tức quán ở trong đó nữa. Cái quán nó có sổ tức quán, có nhân duyên quán, nó có giới phân biệt quán, và nó có cái mà quán pháp vô ngã, đó là nhìn nhận pháp ở đâu mình cũng thấy, phải thấy được cái tánh vô ngã, vô thường, khổ và bất tận của nhận pháp. Còn mình quán sổ tức á, thở ra tôi biết tôi thở ra, thở vào tôi biết tôi thở vào, thở ra ngắn tôi biết tôi thở ra ngắn, thở ra thở vô về ngắn tôi biết tôi thở vô ngắn, tôi thở ra dài tôi biết tôi thở ra dài, tôi thở ra vô dài tôi biết thở vô dài, tôi thở ra dài tôi kinh an, tôi biết tôi thở ra dài kinh an, tôi thở vô vô dài, cứ nói vậy nó có 16 cặp tương quan vậy, cho nên là một pháp ở trong cái tứ niệm xứ quán, cho nên cái đó không phải là sai, nhưng mà cái đó nó hạn chế dữ lắm. Còn cái mà thế gian vô thường nè, quốc độ nguy lý nè, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã, sân diệt, biết gì như người vô chủ, là tâm thị ác nguyên, tâm là nguồn ác, mà thân là cái chồng, là ao hồ rồi. Cái đó mình quán cái nó nhiều lắm. Thật ra là tôi xin nhắc là khi đề vị để đi tất cả những cái bài mà tôi gọi là bài thơ đó, nó là cái đối tượng để cho mình tư duy, rất là đối tượng để mình thiền. Rồi nãy tôi đang nói về ngũ uẩn đó ha, sắc uẩn là không có gì, thọ uẩn cũng không có gì, tìm đâu cho ra cái thọ uẩn là cái gì, tưởng uẩn cũng ai tìm nó là cái gì, hành uẩn cũng không ai tìm là cái gì được hết, thức uẩn cũng không tìm được. Thế là hành thâm bát nhã ba la mật đa thần chiếu kiến ngũ uẩn đại không, nghĩa là mình soi rọi, mình tư duy, mình quán chiếu, mình thấy là năm uẩn đều không có gì. Đức Phật giải tiếp này sa lại pháp sắc, sắc tức là cái thân này, thân này sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc là không mà không là sắc. Vì thế thì mình phải lấy cái thân mình làm đối tượng, mình coi cái thân mình không có gì. Phật dạy thân này đừng coi nó là quan trọng, đừng quý nó, đừng trọng nó, phải coi nó là nhất thiết pháp. Đây là nó là một pháp hữu vi ở trong trong nhiều cái pháp hữu vi. Thân này là hữu vi pháp, mà hữu vi pháp thì Phật dạy rằng là nhất thiết hữu vi pháp như mộng, nguyện, bào, ảnh, như lộ, như điện, như diệu, như cả thác bà thành, như thủy trung nguyệt, như cảnh trung tượng, mười cái ví dụ không có gì, mà cái thân của mình là như mười cái ví dụ đó, chẳng có gì. Do vậy cho nên cái vô thường lão bệnh bất diệt nhân nhân kỳ sống chết bất cứ là lúc nào, thân này là một cái đối tượng để cho mình thiền sống chết bất cứ lúc nào. Bây giờ còn đây cho bà, có thể là tới trưa không còn cũng có, thậm chí có người là đang đánh răng. Tôi có ông học trò tôi mới nghe nè, năm nay ông là tuổi Quý Mão, ông mạnh mẽ lắm, sáng còn tập thể dục rồi cũng nghi được chào ào vậy, mà tới chừng mà đứng lại đánh răng cái gì là từ chỗ đứng lên răng về là ngã quỵ xuống nha, chết liền. Thế thì thật phải là vô thường lão bệnh bất diệt nhân kỳ kiêu tồn thành dục, sát này như thế, sớm còn tối mất trong một cái tích tắc là nó thành một cái đời khác, sinh ra một cái đời khác chứ mình không còn nữa. Đó chẳng phải là vô thường, đó là gì? Cho nên là ngũ ấm vô ngã là vậy đó. của ấm vô ngã. Cái phần năm ấm này không có ngã, không có chủ thể, do vì nó không có chủ thể nó vô ngã cho nên nó không có bền chắc, cứ sanh cái gì bất cứ lúc nào. Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc không mà không là sắc, thọ tưởng hành thức như phục như vậy, có nghĩa là phục cũng nói y như vậy. Thọ chẳng khác không, không chẳng khác thọ. Thọ tức là thọ vui hoặc là thọ khổ, nhưng mà cái thật sự là cái thọ vui, cái vui nó đâu có bền gì đâu. Nó lại thọ khổ là nếu mình biết tu thì cái khổ nó cũng có bền, mình chiếm quá cái khổ, cái thọ khổ nó thành thọ vui được. Ngược lại, người ta tu hành ta biết rằng ta hạn chế cái thọ vui, bởi vì nó vui quá là nó khổ nhiều, cho nên người ta hạn chế, ta điều hòa, ta không cho mình thọ vui mà cũng chẳng cho mình thọ khổ. Vì vui và khổ đều không có chuyện, thọ chẳng khác không, không chẳng khác thọ, thọ là không mà không là thọ. Thọ tức là mình tiếp nhận đó. Ví dụ như giờ mình ngồi đây tu đây, cái bà ta cấp cho mình cái chùa đó là 16 tỷ là mãn hạ rồi, về mình đi làm trụ trì cái chùa đó đó, đó là thọ đó, thọ cái vui đó. Nhưng mà phải nhớ là thọ chẳng khác không, bởi vì ta cúng 16 tỷ chứ mà người ta biểu mình là thờ cái kiểu của ta, lại cúng cái kiểu của ta mà không phải là cái tu tập của mình, mà mình nó cãi được. Nếu mình cãi là người ta không cho mình thọ nữa, người ta không cho mình làm trụ trì nữa. Rồi người ta biểu mình thờ mẹ sanh mẹ độ, người ta biểu mình thờ ông tà ông tướng, rồi người ta biểu mình thờ gì nói để ta cầu ta nguyện ta gian ta xin, để ta làm cái khu du lịch chẳng hạn, để cho có hình thức về để chiêu mộ những người du lịch để thôi, chứ ta không cho mình tu theo cái pháp môn của Đức Phật. Thế là nếu mình không nghe lời người ta thì cái thọ vui của mình đó bị mất, nghĩa là người ta đuổi mình. Lời này mà thọ chẳng khác không, không chẳng khác thọ, thọ là không, không là thọ. Cho nên tôi nói như đi tăng trẻ có chân á, người ta cúng cái chùa cho mình nữa chứ mà không phải ta cúng cho mình đâu á. Cúng cái chùa cho mình để ta làm cái khu trung tâm du lịch ở đó, rồi cái chùa của mình á, cái thiền viện của mình, ta tăng ni ra đó đó lên danh, nó giống như là cái tồn gỏi rồi. Người ta lấy cái bông người ta để cho nó đẹp, cái bánh quy người ta lấy cái bánh quy rồi người ta hái bông ra, người ta nhận cái vui giữa bánh quy đó cho nó đẹp. Mình làm cái chùa mình ở đó, khi đó thì tôi coi đỏ đỏ lên xanh vậy để ta làm cái du lịch đó. Cho nên coi chừng á, không phải thọ sướng đâu. Tôi biết rằng tôi nói không phải ai cũng mệt đâu, tuy nhiên đâu mà tôi nói, nhưng mà tôi nói còn lớn, nói luôn từ đây tới chết chưa bao giờ hết. Nó nói rõ là gì, nói tới ngã thì chết cũng không phải, mà tôi phải hỏi gì nói lấy chứ không phải là lựa đâu. Bây giờ các vị cứ hỏi là nói, mà nói có cái điểm là hoàng gia không thật đều. Bây giờ có các vị là họ thử không có à, hồi nãy có câu gì đây, xin lỗi là nha, đọc mà hỏi cái vô đề thì nó trả lời, còn câu vô đề là trả lời rất là buồn chịu à. Đọc đọc coi.
Kính thưa thầy, mới ngủ vững gian không chết là không còn gì, vậy việc các nhà ngoại cảm nhìn thấy và đối thoại với các vong linh nói rõ được sự việc, tìm người nhà người thân địa chỉ và báo cho nhà ngoại cảm, tìm những ngôi mộ của đồng đội mình nói mọi việc đều rất chính xác là thế nào, cuối xin thầy từ bi chỉ dạy cho chúng con.
Câu hỏi này cũng có thể trả lời được, nhưng mà nó như thế này, nói theo đạo Phật, đây là tôi trả lời với tư cách của một người ở trong đạo Phật. Chứ cái này á, thì chỉ có nhà ngoại cảm người ta mới biết. Chứ bây giờ trước hết đó là nói ra cái quan điểm của đạo Phật. Thí dụ như nhà ngoại cảm này tìm được cái cốt, cái xác chết đó, mà cái chỗ người chết đó, mà để đem về đem về làm gì? Tất nhiên người ta gọi là cải táng, tức là chôn chỗ khác. Đây là về cái mặt chính trị, về cái mặt xã hội người ta rất là quý. Ta cần tìm cái xác của một chiến sĩ để đem về, ta cải táng, ta đưa về cái nghĩa trang để gọi là đền ơn đáp nghĩa. Cái điều này thế gian người ta làm quý, về mặt chính trị người ta phải làm thôi. Còn với người đạo Phật thì đủ như pháp, như mộng nguyện vào ảnh, như lộ như điện, như dương diện, như càn tát bà thành, như tứ xung quyền, như cảnh trung tượng, nghĩa là cái chết rồi là không nặng vấn đề nữa. Chết rồi là nó có tự có phước báo, cái nghiệp lực của nó sau này nó như nó thành thành cái gì như nó chưa cũng chưa cần nói. Mà cái của Đức Phật dạy là ngay bây giờ anh có giác ngộ là anh có giải thoát, anh có nhận thức chân lý, anh không làm những điều sai trái thì anh sẽ hưởng sự an lạc trên đời này, gọi là giải thoát, gọi là niết bàn. Do vậy cho nên là Đức Phật sanh ở trên con đời này và có niết bàn an lạc trong cuộc đời này. Cho tới khi Đức Phật nhập niết bàn cũng ở trên cõi này. Còn cái khúc sau đó là cái xác của Đức Phật là ai muốn đốt kiểu nào cũng được, ai muốn thờ thờ, ai không thờ cái kiểu đó Đức Phật không bao thua gì với Đức Phật đó. Do vậy mà cái nhà ngoại cảm đi tìm này đó, trên cái mặt chính trị hoặc là cái mặt đạo đức mà của Khổng Tử đó, thì người ta có quý trọng. Điều đó là chuyện của người ta. Nên cái đạo đức của Khổng Tử là chuyện của Khổng Tử. Còn về mặt chính trị, người ta tìm cái xác của chiến sĩ chết, ta đem về, người ta làm cái nghĩa trang cho nó lịch sự, cho đẹp đẽ, để gọi là đền ơn đáp nghĩa, cái đó của nhà chính trị. Còn người đạo Phật thiện là cái đó không cần thiết. Bởi vì nó có đó được rồi đó ha, nên là không cần thiết. Còn mà thấy đem cái cốt đó thì có, nhưng mà cái này là phải đọc. Tôi có đọc cái tài liệu mà mình kiếm được đó, không phải là của ai cũng kiếm được đâu. Cái này mình không nên nói nhiều, nói rộng nó nhiều sự thật cái gì kia mất lòng nguy hiểm cơ cơ, chứ không phải của ai cũng kiếm được. Còn rất nhiều người ta muốn kiếm mà không kiếm được. Còn cái thành phần kiếm được đó là nó có cái lý do riêng của bí mật nhà nghề mà mình không xem vào đó là chi. Thế nên cái này thì xin trả lời là nếu là đạo Phật thì cái vấn đề là dạy cho con người có giác ngộ, mà có giác ngộ là có giải pháp. Có giác ngộ có giải pháp là xa lìa được 11 cái món khổ trong cuộc sống này. Nào hoặc gì con người là con người trong cuộc sống này nó có 11 món khổ và được cái điểm đúc kết. Đó là khổ khổ, hành khổ, hoại khổ, sân khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, ái biệt ly khổ, quán tánh hộ khổ, cầu quán tánh khổ và ngũ ấm suy thành khổ. 11 món khổ đó nó làm khổ cho cái kiếp sống của con người. Mà Đức Phật tìm cái chân lý giác ngộ để chỉ bày cái cách làm cho giảm bớt 11 cái món khổ đó, hoặc là không còn bị khổ nữa, như là những bậc A La Hán ta vượt ra tam giới rồi, ta không còn bị khổ nữa. Tóm lại là Đức Phật là con người, và Đức Phật vì sự sống của con người. Còn như cái việc chết này đó thì của người ta, nó có cái bí mật nhà nghề của người ta mình không thể nói hết được. Thế vậy. Nên đó là cũng có thiền, đó là một cái đối tượng thiền. Tôi nói cái bí mật nhà nghề đó. Rồi ai đây là ha, mở internet ra, nó có cái đối thoại. Có một ông đại tá cũng của nhà các bạn đàng hoàng, nhưng mà ta đâu có chấp nhận quan nhân cái tiền vậy là thiệt đâu. Ta cho cái đó là không có thiệt. Do vậy mà cái vấn đề mà ngoại cảm không phải là chân lý. Cho nên có ai nói bằng đầu tin thì cũng được, mà ai nói ví dụ như ông đại tá đó hay là chẳng hạn như tôi không cần tin, thì cái đó là tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo, tự do phát biểu, tự do cuộc sống, ai có quyền tự do đấy. Mình không thể nói theo kiểu của mình. Xin nói hết giờ ha. Bây giờ là gần ở đây, tôi xin nhắc lại là tôi mong rằng là trong việc gì đi đó, hãy coi thử coi chứ. Chứ không mời tôi nói, mời tôi tới tôi nói rồi không có coi gì trơn, không có nghe gì trơn, không coi gì trơn cái gì tốn kém với cái bộ cũng mở 6 triệu rồi đó. Nhưng mà bữa nay không có giao lấy nữa, không có lấy gì xem nữa. Chứ tôi đi máy bay về thì tôi nói về đây là 6 triệu chứ. Nhưng bữa nay có lấy nữa. Nhưng mà bữa tới mà đang mà chưa chán á, cũng tới nói nữa. Nhưng mà thành thật mà nói là tôi nói là tôi gọi là nhắc nhở tôi tu học. Mà nếu chúng ta là phải đi một con đường với thì một hướng là Đức Phật Thích Ca thì chúng ta mới gặp nhau được. Cho nên chúng ta có khác hướng mà chúng ta bằng lòng đi một con đường, đi một con đường khác phía, thì dầu có nói gì đi nữa cũng không gặp nhau. Tôi xin gần cái đây vậy. Còn câu này rất nhiều câu hỏi có giá trị nhưng mà không có cách nào mình làm việc hết được đâu. Xin hỏi đúng. Đúng tâm vô biên.